Muốn được trọn vẹn thì các con phải giữ hạnh độc cư. Từ lâu thầy nhắc hạnh độc cư, nhưng vì cái duyên của các con do có cái sự mà tiếp xúc nhau. Nhưng mà cái người nào mà cố gắng mà giữ hạnh độc cư, dù tiếp xúc đi nữa vẫn giữ được sống đời sống trầm lặng. Giữ được đời sống trầm lặng thì các con tu càng ngày thấy càng tiến bộ, và tâm hồn nó bắt đầu quay vào. Và quay vào thì các con rất dễ dàng tu thiền được. Chứ còn nó không chịu quay vào thì rất là khó, chứ không phải dễ. Nhưng khi nó quay vào mà các con lại để tự nhiên và lần lượt tiếp tục sống độc cư, thì tâm các con lần lượt nó sẽ đạt được những cái, nó sẽ đạt được những cái định mà rất tự nhiên. Còn khi mà tâm quay vào mà các con vội vàng dùng cái trạng thái quay vào của nó để ức chế nó, thì lúc bây giờ nó cũng không đạt được kết quả. Là tại sao? Tâm vốn không chịu ức chế. Tâm vốn của chúng ta không chịu ức chế là vì khi mà nó quay vào, để tự nhiên quay vào, và cái hạnh độc cư các con cứ giữ độc cư, đừng có để cho cái mất hạnh độc cư. Vì mất hạnh độc cư tâm nó sẽ phóng ra, mà hoặc gọi là phóng vật. Cho nên chúng ta cứ giữ cho tâm quay vào mà giữ độc cư cho trọn vẹn, thì từng tự cái độc cư đó nó sẽ giúp cho cái tâm của các con thể hiện các định. Nó ở mức định nào thì các con ra lệnh ở mức định đó, nó sẽ vào được, chứ không phải ngồi mà cố gắng ức chế. Như cô Diệu Hảo cố gắng ức chế, khi mà tâm có hơi yên thì lại cố gắng ức chế, cho nên nó gây ra trạng thái rối loạn cơ thể. Cũng là một cái tai hại rất lớn khi mà không biết. Cho nên mỗi người mà dấp ngã xuống trên nước bước đường tu, mỗi người dấp ngã xuống một cái gì thì để lại cho kinh nghiệm chúng ta một cái quý giá vô cùng. Chẳng hạn nào như Mật Hạnh dấp ngã té xuống thì lại để cho chúng ta một kinh nghiệm rất là lớn. Nhưng mà sự dấp ngã đó, chúng ta còn trên bước đường tu tập, chưa phải là trôi lăn, chúng ta còn tiếp tục trở lại. Cũng như cô Diệu Ngạo, sự dấp ngã cũng là làm cho cô một bài học, và bài học đó cũng rút tỉa những kinh nghiệm để giúp chúng ta sau này. Nó có lợi ích chứ không phải là thiếu lợi ích. Vì trong con đường tu tập chúng ta không ngờ được, khi đạt được một cái gì đó thì chúng ta đừng có vội vui mừng, mà hãy từng tự nhiên để mà giữ. Cho nên Phật bảo chúng ta sống trầm lặng, ưa thích trầm lặng, sống đời sống ca ngợi sự trầm lặng. Thì sự trầm lặng đó nó làm cho chúng ta tỉnh táo, tề chỉnh, cẩn thận, ý tứ từng chút, tự nhiên để cho tâm mình lần lượt mà nó thanh tịnh, lần lượt mà nó giải thoát. Chứ đừng có vội ép nó giải thoát thì không được. Chỉ có chúng ta sống đúng, hằng ngày thực hành đúng pháp, giữ gìn đừng có cho vi phạm một lỗi lầm nhỏ nào hết, thì cái sự tu tập rất mau. Còn chúng ta tu tập mà không giữ gìn sống đúng, thường hay phá độc cư, không giữ gìn đúng hạnh, để tâm buông lung, chạy theo ăn ngủ, chạy theo vui với thế gian, thích nói chuyện, thì sự tu hành chúng ta rất chậm và rất lâu. Đó là những điều mà thầy nhắc nhở các con. Và kế tiếp thì hôm nay cũng là gần ngày ra hạ, thì như vậy là hôm nay thì chắc chắn là các con sẽ hết mùa hạ 3 tháng an cư. Nhưng chúng ta vẫn là những người tiếp tục tu mãi, có những gì thưa hỏi, và đồng thời thì thầy sẽ kiểm tra lại những cái phần mà tu tập của các con thêm, để cho các con ngồi thiền cho vững và hướng tâm cho chắc, sống độc cư cho trọn, để thực hiện được sự tu tập giải thoát. Còn cái phần thầy đi du phương thì tức là đi tìm nơi để cho những người tại địa phương đó họ có chỗ nơi họ tu tập, đừng tập trung về nơi này nữa mà chúng ta tu cũng không được, mà họ tu cũng không được. Là vì họ tập trung về đây, giấy tờ thì phiền phức, giáo hội thì không để yên, nó có nhiều cái khó khăn. Cho nên thầy muốn giải tỏa bằng cách là đi từ cái địa phương này đến địa phương khác, để hướng dẫn cho họ có cái địa điểm tu cho tốt, để từ đó họ ở đó mà tu. Thỉnh thoảng thầy về thăm rồi hướng dẫn họ là tốt hơn hết, chứ đừng đi tới đi lui mà làm động. Ví dụ như ở đây khoảng 4 người. Nhưng mà 4 người tu trong cái môi trường này mà nỗ lực tu tập và sống không có bị thay đổi, nghĩa là không có người thêm người vào, thì nó không bị làm động tâm, làm cho 4 người này ngày ngày nỗ lực sống trầm lặng, thì họ sẽ đạt được kết quả. Còn trái lại thì bữa nay sống 4 người, ngày mai thì 5 người, ngày mốt thì 10 người, thì lo do cái sự mà tăng thêm hay là giảm xuống, rồi từng đó cái tâm họ cũng sẽ dao động trước cái hoàn cảnh của những người tới lui. Mà những người tới lui cũng tu không đến, không đến đâu, mà những người ở lại đây tu cũng không đến đâu, vì phải có những sự xáo rộng, xáo trộn đó. Cho nên thí dụ như ở đây 5 người là 5 người quyết sống chết độc cư trong 5 người này, thì công việc của họ làm hàng ngày họ đều có cái sự làm quen đi, nó không có cái sự mà chưa quen. Và người mới vào thì làm cho họ động, còn những người đã quen đi họ cứ ai công việc nấy, cho nên từ đó họ sẽ sống độc cư được trọn vẹn. Cho nên không thêm và cũng không bớt, do như vậy mà chúng ta tu tập càng ngày càng tiến tới tốt. Mà trái lại có thêm là có động, cho nên chúng ta phải tìm mọi cách làm sao mà sống cho đúng cái hành độc cư, ngăn chặn được những cái điều mà các duyên bên ngoài sẽ đập phá vào chúng ta. Các duyên bên ngoài sẽ đập phá vào chúng ta như thế nào? Bữa nay có khách, mai có khách, bữa kia có khách. Cho nên thầy nghĩ rằng các con cũng phải nên có thể nói như cô Út đã đề nghị với thầy, là nên cho các con một số người lui ra sau mà chuyên tu, để cho thực hiện được ở trong một vài tháng hay là trong một năm nữa cho nó xong, sống trọn vẹn độc cư, thì trong một năm nửa năm thì các con sẽ hoàn tất được, đừng có để động. Còn ở phía trước coi vậy chứ rất động, từ ngày mà các con ra trước các con sẽ bị động nhiều, và vì các con chưa biết cho nên khi mà ra sau thì bị cô đơn, bị sống độc cư, cho nên các con cũng hay nói chuyện, làm mất độc cư trọn vẹn của các con. Cho nên cô Út thấy cái điều mất độc cư đó mà dời cho các con ra đằng trước, để rồi chuẩn bị cho các con phải những người như thế nào để đưa ra khu sau để mà thực hiện cho độc cư cho được. Mặc dù chúng ta thực hiện độc cư nó có nhiều cách chứ không phải là trong một cách. Không phải chúng ta tự giam mình ở trong một cái thất sống một mình gọi là độc cư. Nhiều khi sống một mình trong thất mà chưa hẳn độc cư. Độc cư mà tâm niệm nghĩ cái này nghĩ cái kia cũng chưa phải độc cư. Mà nhiều khi chúng ta sống chung nhau 3-4 người, 5-6 người, từng đã quen biết nhau mà không nói chuyện với nhau, thì từng làm chung nhau mà không khởi một ý niệm nào hết, luôn luôn sống trong pháp để mà tu tập, thì chính đó mới là thật độc cư. Cách thức đó mới là có thể đi đến nơi đến chốn. Còn nếu mà tu không đúng thì chúng ta tu hoài mà không có đến nơi đến chốn được. Đến đây thì thầy sẽ kiểm tra lại cho các con ngồi lại chừng khoảng độ. Bây giờ là 4 giờ mấy rồi? Trễ không các con? Thôi thầy kiểm tra chừng khoảng 15 phút thôi.
Này thầy bắt đầu thầy kiểm tra lại mấy cách thức mấy con ngồi. Qua chúng ta nói sao sao. Tới đó thì thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi của các con. Vậy thì cô An Tịnh đã cách chế, cách thức tu tập từ cái pháp quán câu khổ với định niệm mình thở cho đến cái định chánh niệm chỉ giác, thì thấy cách chế như vậy rất là ổn. Nhưng mà còn tùy theo cái khả năng của con, tức là cái đặc tính của một cái cơ thể của con người. Nếu mà chú có trong một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ mà sắp xếp như thế này, buổi sáng tu khoảng 3 tiếng, buổi trưa tu 3 tiếng, buổi chiều tu 3 tiếng, buổi tối tu 3 tiếng, buổi trưa tu 3 tiếng, trước cái thời gian này như vậy thì rất tốt. Nhưng nếu mà cái đặc tính, cái khả năng của mình nó không đi suốt được mà 3 tiếng trong một buổi như vậy thì con nên đi được 2 tiếng. Mà nếu mà 2 tiếng đồng hồ mà thấy cái sức khỏe của mình nó không có đủ sức để kham nhẫn cái thời gian tu tập thì mình đi lại còn 1 giờ rưỡi hoặc 1 giờ rồi lần lượt tu tu liên tục trong những cái giờ tu nó đạt được chất lượng. Những cái giờ tu là phải đạt được, còn cái giờ nghỉ thì các con nên nói rằng đừng có nghỉ mà rồi cũng tu ở trong đó thì nó không tốt. Nghỉ thì cả là trở gì với trạng thái bình thường, cái trạng thái bình thường của mình. Đừng có tu, đừng có nó luôn luôn cứ theo cái kiểu mà hy vọng biết dẫn liền buông, chứ hãy thấy vọng tưởng cái là đặt nó buông ra. Thì lúc mình nghĩ mình cũng mắc buông bình thường, thì tức là khi nào nhớ là mình buông, mà khi nào quên mình cũng buông, thì cái đó nó không có được cách. Ở đây cái giờ tu tức là cái giờ mình làm chủ, làm chủ có sự sống chết, cái thân tâm của mình muốn đi chuyện cái gì đó, thì cái giờ tu là cái giờ làm chủ. Mà cái giờ không tu, giờ mà xả nghĩ thì thả lại cái quyền tự do cho nó muốn nghĩ nó làm gì đó nó làm. Đừng có cứ luôn luôn nào cũng tu, hay nó đi đứng nằm ngồi đi tu, thì đó là cái ngôn ngữ, cái sự thật ra nó không phải tu như vậy. Mà vì nó đã quen đi, cái người chưa dạy cho người nay tu, nó cứ giờ hãy nói tu thì luôn luôn trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi đều có tu hết, tưởng như vậy là kết quả cao. Ý cho lần này vì đây là một cái thói quen nó đã lâu đời, là khi đi tu thôi mà khi đã không đi tu thì thôi, mà để đi tu vào thì con giờ nào mình cũng không có, mà cái sức của mình thì nó tu nó không nổi như vậy, mà lại muốn làm chuyện như vậy, cho nên tu mãi mà dập chân tại chỗ là ngày này, vì cái sức nó làm chưa có được mà nó làm hơn cái sức của mình. Ở đây cái mục đích là chúng ta tu là bây giờ, ví dụ như bây giờ buổi sáng chúng ta lấy 30 phút chúng ta tu trong một ngày, bao nhiêu cái thời gian đó chúng ta thả nghĩ tâm chúng ta bình thường, để cho nó bình thường, để cho nó phải gò bó ép buộc, đừng có vọng tưởng. Chúng ta tu 30 phút, 30 phút đó một buổi sáng chúng ta làm chủ rất là rõ ràng, không có một cái tạp niệm. Ở trong kinh điển của Phật không thất niệm, là trong cái giờ mà chúng ta tu nó không có thất niệm. Còn ngoài cái giờ mà chúng ta tu thì chúng ta đâu phải là lúc nào chúng ta cũng giữ cái niệm, cho nên giờ mà ngoài cái giờ ra thì chúng ta như Đức Phật đi kinh hành rồi đi khất thực rồi đến các vị huệ tu sĩ về đạo rồi nói chuyện cái này cái khác, thì như vậy rõ ràng là đâu có phải là lúc nào cũng tu đâu. Cho nên chúng ta cũng phải xét qua cái đời sống của Đức Phật, rồi xét qua cái trình tu tập của mình. Cho nên ví dụ như con thấy buổi sáng tu 30 phút, 30 phút hoàn toàn chất lượng chất lượng. Trong 30 phút rồi các con làm thì các con không có cần phải tu gì hết, làm như một 10 người mà người ta chưa có được tu để làm. Nhưng mà khi mà có một cái sự việc gì nó làm cho các con phiền não thăng lắm, nó làm cho các con có cái buồn, hay hoặc là có cái lòng nhớ nghĩ đến cái người thân của mình như thế này, thì ngay đó các con dịch cái định vô đậu mà quán sát cái tâm như thế. Còn nếu mà nó không buồn, không phiền não, không nhớ, không nghĩ, không gì hết, nó có nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia mà nó không có làm mình thương nhớ sầu khổ trong lòng của mình, thì thôi để nó bình thường cũng như người sống bình thường, thì tốt hơn là cứ tạo cái vọng tưởng, tạo vọng tưởng làm gì. Ở đây chừng nào mà chúng ta muốn nhập một cái định mà từ 1 giờ cho đến 1 ngày 1 đêm cho đến 7 ngày 7 đêm, thì chừng đó chúng ta phải có cái lực nào đó thì chúng ta mới có thể kéo dài cái thời gian nhập định. Còn cái đời sống của chúng ta là cái đời sống hiện giờ chúng ta còn đang sống, anh nghe thầy nói chuyện thì các con đâu có nhiếp tâm ở trong pháp nào tu đâu đó, thì các con cũng giữ cái tâm mà bình thường như vậy, không có lo mà diệt tâm mà xả ngã gì ở trong cái lúc bình thường. Nhưng mà trong cái lúc tu, cái giờ tu á, thì phải buồn tâm tu, nghĩa là đừng có để cho thất nghiệp, mà thất nghiệp thì không tốt. Còn các con tu suốt 3 tiếng đồng hồ trong một buổi nó thất nghiệp thì luôn mà, thì ngày nào nó cũng bị thất nghiệp hết, mà không biết mình tu tiếng tu nào hay không. Lúc thì nó không vọng tưởng, lúc thì nó yên, lúc thì nó không yên, mà rốt cuộc rồi thì đụng sự việc gì đó thì các con lại không giữ được cái tâm của mình, thì nó cũng có phiền não. Cái đó là cái các con tu nhiều, tu rất nhiều, mà cái rất nhiều đó nó không kết quả. Cho nên nghe lời thầy dạy thì các con tu cho nó tốt. Ví dụ như cô dự tỉnh, cô sắp xếp lại cái thời khóa tu, thì từ cái pháp hướng cho đến cái thành pháp đều là có thể câu hỏi với các định rất rõ ràng và cụ thể qua cái bài học pháp giới như thế này thì thấy rất tốt. Nếu mà nếu mà không sắp xếp như thế này á thì coi như là mình không có biết cái mình tu cái gì. Mình sắp xếp như thế này thì mình biết là 7 giờ mình tu cái gì, rồi 8 giờ mình tu cái gì, 9 giờ mình tu cái gì. Còn trong khi đó mà mình cái biết mình yếu, mình thấy cái khả năng của mình tham nhẫn một thời gian dài như 3 tiếng đồng hồ liên tục mà nó bị thất niệm, do đó mình không nghe tu như vậy mà mình cũng sắp xếp cái thầy khóa y như vậy. Mà trong 30 phút mình chia làm 3 thời gian tu của 3 loại định. Tu chính niệm tính giác định, rồi tu niệm hơi thở, rồi tu niệm hậu. Chia ra mà tu trong 30 phút. Thì như vậy là rõ ràng là trong 30 phút mình chia làm được 3 cái loại định. Thì cố gắng vào trong 30 phút này tu 3 cái định đó hoàn toàn không thất niệm. Thì cái đó là cái tốt nhất. Tôi dự định hỏi thầy, khi mà tu cái định vô lậu á, thì nếu mà nó có cái đối tượng gì nó làm cho tâm mình nó phiền não hoặc là tâm mình nó nhớ nó nghĩ gì đó thì mình tu, còn không có thì mình không có nên tu, mà tu như vậy có được không? Thì câu hỏi thầy, kính thưa thầy, còn về định vô lậu, chỉ khi có đối tượng con đặt niệm trước mặt ngồi trước già quán thế tịnh đã tâm có được không thưa thầy? Đó là về cái phần mà định vô lậu á, thì trong khi mà các con ngồi chơi bây giờ thì không phải là ngồi mà quán chi tư nữa, bởi vì tất cả những cái lý của đạo mình đã biết cái thân này vô thường bất tịnh, biết hết rồi, không có người nào mà không biết. Biết thân thọ tâm pháp là khổ, vô thường là khổ, tâm là vô ngã, biết rồi, biết hết rồi, không có gì mà không biết. Cho nên bây giờ chúng ta không phải cần phải ngồi lại mà tư duy để mà quán chắc cái đó nữa, mà chúng ta khi mà chúng ta tu thì chúng ta câu hữu cái định vô lậu với cái định hơi thở để nhắc nó ly tham hoặc là ly thân hoặc là ly tư thì nhắc nó, nhắc tức là dùng cái pháp hướng. Còn khi nào mà có đối tượng nó làm cho chúng ta phiền não, nó làm cho chúng ta có giận hờn, có nhớ thương, có đau khổ, thì lúc bây giờ chúng ta mới đặt cái niệm cái đối tượng đó trước mặt chúng ta, người chúng ta tư duy quá thì nhìn nó qua một mức độ nhân quả, hoặc là đối với tâm thân của mình nhìn qua cái vô thường của nó, đối với cái tâm của mình thì nhìn qua cái vô thường, đối với cái thọ cũng sẽ khổ, do như vậy mà chúng ta thả nó đi, không có còn trước mặt nữa. Cho nên có thì chúng ta mới tu cho được vô lậu quá, không có thì thôi. Cũng như bây giờ cái tâm chúng ta bữa nay cô Út nấu phở hay là mì hoặc là hủ tiếu hay là bún riêu mà nó chân tâm thèm để ăn thì như vậy, hay hoặc là lâu nay thì chú không có đâm mối rừng đậu phộng với mè để mà mình thấy nó cũng thèm, thì do đó những cái tâm ý mà khởi lên mà thèm để ăn thì cứ như vậy đó, thì chúng ta hãy dùng cái định vô lậu và bất tịnh các thực phẩm để đuổi nó ra, để định cái tâm của chúng ta tham đắm từ cái thèm ăn những cái thứ đó, do đó nó sẽ trở về những trạng tự nhiên mà nó không có tâm lý. Trên cái vấn đề tu tập phải quán xét cho kỹ về định vô lậu á, thì khi có cái đối tượng, có cái đối tượng tức là có một cái sự việc, có một cái pháp nó làm cho tâm chúng ta khởi lên tham sân si, hay phiền não, hay thương nhớ gì đó, thì chúng ta mới đặt cái niệm đó đi tư để thả nó cho được. Còn bình thường tâm chúng ta không có thì dùng cái pháp hướng quán ly tham cái vô tư ít vô quán ly tham tôi thở ra, tôi thở ra, thì như vậy thì mình nhắc nhở để mình đưa hơi thở mà mình thả cái lòng tham của mình. Mà bây giờ cái tâm tham của mình chưa có, mà khi nó thấy nó nhớ cái món ăn đó mà nó thèm, tức là tâm tham nó có, thì bắt đầu bây giờ nó dùng cái định vô lậu của mình. Còn không thì cái định vô lậu không có ngồi quán riêng, quán không không á, tâm mình có gì hết mình quán thì cái đó nó không có đối tượng ra, không có đúng. Cho nên trong một cái giờ mà tu tập các con thường xuyên con ngủ, nhất là cô chọn lấy tứ chánh cần để mà tu tập, thì thầy xin nhắc lại để cho các con rõ pháp Phật nó đặc biệt, nó lạ lắm, nó có nhiều cái rất hay. Khi mà tu chánh cần tức là ngăn ác diệt ác mà giữ thiện, tự nhiên cái thiện nó có ở trong tâm của mình, chứ mình không có giữ thiện, mà ngăn ác, giúp ác, làm cho các tác ác không có tăng tiến được tâm thân và tâm của mình. Cho nên đó là cái pháp ngăn ác mà giữ ác. Còn cái pháp mà tăng khởi thiện, mà tăng trưởng thiện đó, đó là cái pháp tứ vô lượng tâm. Ai nương vào pháp tứ vô lượng tâm thì thân tu thân từ đi thiện xả bốn cái tâm này thì cũng câu hỏi với các định, chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm hơi thở, định vô lậu, ba cái định đó để mà phối hợp tu cái tâm từ đi thiện xả, thì nó khi mà tăng trưởng tăng khởi và tăng trưởng thiện pháp thì ác pháp nó cũng không có tiến vô được. Mình không ngăn chặn nó nhưng mà ác pháp nó không tiến vô được, nó luôn luôn mình cố gắng mình tăng trưởng cái lòng từ bi nhân xã của mình lên, thì tất cả các pháp khác nó sẽ đi nó sẽ mất hết. Còn về cái phần mà tư tứ chứng cần á, thì ngăn chặn và đoạn giúp các pháp khác chứ không có định chạm gì đến các pháp thiện hết. Nhưng mà các pháp thiện thì tự nó đã hiện tiền ở trong cái trạng thái tâm học, cho nên bên kia thì không có giúp ác, không có diệt ác, mà luôn luôn tăng trưởng thiện pháp thì trái lại nó cũng được giải thoát. Còn bên đây thì ngăn ác diệt ác mà không cần phải lo lắng trên cái phương pháp mà giữ cái thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp như ở trong tứ chứng cần đã bảo là ngăn ác diệt ác là thiện pháp mà đang có. Mà muốn tăng trưởng nó thì tức là chỉ sống trong cái trạng thái mà không thân không sân si, thì đó là cái trạng thái tăng trưởng của nó. Cho nên ở bên đó nói để tăng trưởng thì thực ra thì nó không tăng trưởng. Còn ở bên tứ vô lượng tâm thật sự ra là tăng trưởng thiện pháp. Là vì mình đi mình chú ý để mình khỏi tánh trần trơn trục hai dễ tiến ở dưới chân của mình, tức là tăng cái tâm từ. Do cái tâm từ đó nó làm cho sự tập trung của mình chất lượng tỉnh giác rất là khác. Thì mỗi đứa đều thấy mình hợp với cái pháp nào để chọn cái pháp này mà tu tập. Còn nếu mà thấy hai pháp này nó không hợp với mình thì mình tu cái khánh phòng hộ sáu căn, tức là không mắt không cho mắt, không cho mắt nó dính với các sắc. Ví dụ như con mắt nhìn thấy một cái vật gì đó thì không cho con mắt là nó bị dính cái sắc đó, gọi là phòng hộ mắt. Tai cũng vậy, nghe âm thanh mà không có để cho cái âm thanh đó nó dính vào trong cái tai, nó khởi ra tham nghe nữa, thích nghe nữa, hoặc là cái âm thanh nó làm cho mình khả hỷ, khả ái, khả lạc, khả năng cho mình thích thú, đắm mê trong cái âm thanh đó. Cho nên do đó mình giữ tai, giữ mắt. Thì trên cái sắc tinh hương, vị, cái vị cũng vậy, nó không cho dính với cái thiệt căn của mình, mà do mình giữ gì, mắt tai mũi miệng thân ý, thì mình không cho dính mắt với sắc tinh hương, sinh pháp. Do cái chỗ mà phòng hội sáu căn đó, thì nó cũng đưa chúng ta đi đến chỗ cứu cánh giải thoát. Vì mình phòng hộ cho nên mình không căng ác pháp, không bị dính mắt, cho nên tâm không căng ác pháp và luôn luôn lúc nào cũng phòng tâm. Còn mình không phòng hộ nó thì tức là tâm mình không dần dần, mà mọi dần nó mới căng ác pháp, nó mới có tham sân si. Cho nên tu mà ngũ căn á, tức là tu mà về pháp ngũ căn á, tức là mình giữ cho năm căn của mình á, đừng có tiếp xúc với, có tiếp xúc với năm căn nhưng mà nó không bị dính mắt năm căn, không bị dính mắt năm căn. Đó là người lấy năm căn mà tu làm cho những cái căn, năm cái căn này nó trở thành thiện pháp, nó không có ác pháp trong đó nữa. Do đó là gọi là thánh phòng hộ sáu căn. Cho nên ai có duyên thì tu những cái pháp đó. Còn cái thánh giác chi thì phải khi mà đi dịch lý ác pháp rồi, nhập cơ thiền rồi, thì dịch đó nó mới có thể hiện được cái tập pháp giác chi, vị giác chi, tinh an giác chi, tinh tấn giác chi, niệm giác chi, định giác chi, vật thả giác chi. Thì tới bây giờ đó thì mình mới có tu giác chi, mà bây giờ nó chưa có, nhưng mà không khỏi cần tu nữa. Vì đã có như vậy thì cái lực nó đã có rồi, cho đó mình tiến tới mình tu tứ thánh định, tam minh, tứ ý thức, chứ không khỏi cần phải tu thánh giác chi. Nhưng vì có cái giác chi mình mới biết được trạng thái đó là cái trạng thái của bồ đề, cái trạng thái giải thoát. Cho nên mình tiến tới ở trong trạng thái đó, mình cần tiến tới, ví dụ như bây giờ nó hủy giác chi thì ngay đó thì mình thấy có phải giữ được cái niệm hủy giác chi này thì cái tinh an giác chi nó phải có, vì cái lạc của cái hủy thì nó phải biết ngay đó. Và nếu mà cái lạc hủy mà nó có thì cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện, mình lúc nào mình muốn tu lúc nào nó cũng siêng năng, tu cái gì nó cũng siêng năng hết, nó không còn được biến, cho nên gọi là tinh tấn giác chi. Rồi cái niệm giác chi nó cũng xuất hiện những cái niệm nó rất là cụ thể và rõ ràng, nó không có còn lúc mất lúc còn, luôn luôn lúc nào nó cũng chuyển tiền cái niệm, nó không có là thất niệm, cho nên cái niệm đó là niệm bồ đề. Ví dụ như bây giờ mình bỏ cái tâm vô không nghe ngóng ra ngoài nữa, luôn luôn biết hơi thở ra vô ra ngoài thì tâm tử, thì bây giờ tâm nó vô luôn luôn lúc nào nó cũng như vậy, cho nên nó gọi là niệm giác chi, nó không bị thất niệm, cho nên cái đó là gọi là niệm giác chi. Nào mình tiếp tục cái tâm trạng mà lúc bây giờ như vậy thì chúng ta tiến tới cái thiền định thức gì, nhưng dù sao đi nữa nói thì nó cũng không bằng là chúng ta phải tu đúng cái căn cơ và mỗi cái hoàn cảnh của các con ai cũng đều có những cái hoàn cảnh riêng tư. À, khi mà về đây thì cái trụ trí ở đây thì các con là người làm tu hàng quá, cho nên nó đòi hỏi cái giấy tờ tới đi lui, nhiều khi những cái vấn đề này nó cũng rất nặng tâm, nó làm cho tâm chúng ta bị động tu tập rất khó. Cho nên thầy cứ nghĩ rằng chỗ nào mà yên ổn khỏi cần chúng nó tắt. Ví dụ như các con thấy một cái người, một vị tu sĩ ở trong miền Nam này đi ra miền Bắc ở tu trong cái động Nguyên Đài, mà rồi người ta cũng không hỏi giấy tờ gì cả, nghĩa là mở đầu thì người ta còn hỏi thầy kia sau đó thì người ta, nhưng mà mình tập trung trong tu viện như thế này thì nó không yên ổn đâu, nó phải giấy tờ để tìm tới từng lưu đủ thứ. Còn chúng ta ví dụ như bây giờ một đứa nào ở trong đây mấy con, mà đứa nào đi đến chỗ nào đó ở, bắt đầu chúng ta trình nó một lần, sau đó chúng ta ở nó không nói gì hết, nhưng mà cuối cùng nếu mà chúng ta tập trung 10 người, 20 người, 30 người mà làm cái kiểu như mà các cái chùa gì đó thì coi chừng nó rất là nguy hiểm. Và đồng thời thì cũng nhắc thêm một lần nữa, trong cái giai đoạn của chúng ta nó có nhiều cái khó khăn, vì giáo hội hiện giờ thì càng ngày nó càng giúp đỡ nó rất khó. Khi mà chúng ta xuất gia trở thành tu sĩ thì giấy tờ phải nó hợp lệ, nghĩa là đi ra người ta thấy cái đầu mình cào mặt chúng ta tu sĩ thì người ta hỏi giấy tờ coi mình tu giả hay là tu thiệt, người tu thiệt thì họ cho giấy tờ. Nhưng mà việc tự ra phải tự ra thì các con cũng biết là dù có giấy tờ gì đi nữa thì người tu giả vẫn là tu giả, mà cái người không giấy tờ mà quyết tâm tu thì người đó vẫn là tu thiệt, chứ không phải là cái người đã đủ giấy tờ mà tu thiệt đâu. Họ chỉ có giấy tờ vậy để cho chứng tỏ họ là người tu sĩ, chứ không khi đó họ không phải tu nữa mà họ tu dân tu hành. Cho nên ở đời dù là có cái pháp lý chắc chắn họ có đủ giấy tờ là một tu sĩ, nhưng mà sự tu hành của họ không phải tu. Cho nên chúng ta hôm nay chúng ta thấy là cái người mà cư sĩ với chiếc áo cư sĩ của con mà quyết tâm tu cũng đạt được sự giải thoát như thường, chỉ vì chúng ta tâm trung dân. Còn chúng ta mặc chiếc áo nhà tu rất khó. Mỗi một vị tu sĩ chúng ta phải đóng một cái nguyên liễm của hàng năm, rồi mỗi lần mà cái nơi mà chúng ta ở coi như là một cái thất, tịnh thất gì tên gì đó, giáo hội sẽ cho chúng ta cái tên. Mới vào thì ví dụ chúng ta ghê gớm lắm, chúng ta vào đi để rồi nó có giấy tờ này kia, có sự gì thì chúng tôi giáo hội sẽ bảo đảm cho mình. Nhưng mà khi vào rồi thì đã là hàng năm đó thì mình phải có một cái tiền nguyên liệu. Đây thì nó hết những cái đau khổ nhất của một người tu sĩ đã đi tu rồi, đâu có làm gì có tiền mà thế mà phải tiền nguyên liệu. Để hàng năm phải có cái tiền thế, là tiền là cái thân của các vị đó. Rồi kế đó thì người ta làm gì từ thiện ở đâu không biết, người ta muốn làm gì người ta làm, nhưng người ta đến người ta gọi mình đã đóng góp là mình ở trong mặt hai của giáo hội, thì dù ít dù nhiều mình cũng phải có đóng góp, chứ không đóng góp không được. Nhiều khi tức quá người ta cũng nói chứ không phải đơn giản. Cho nên ví dụ như mình có một cái nhà mình gọi là tỉnh thất này tỉnh thất kia, cái danh từ tỉnh thất mà không biết chừng mình tu có được hay không thì đừng nói. Cho nên nó rất là khó khi mà chúng ta cầm cào cái đầu rất là khó khăn chứ không phải dễ. Do đó chúng ta phải tốn hao một số tiền mà trong khi chúng ta đâu có làm gì có tiền, vì vậy mà chúng ta phải cái tiền đó. Ví dụ như ở trong cái tu viện, ở trong tu viện của thầy thì người ta tính mỗi thầy là một bao nhiêu tiền mỗi người, vậy đó là 100 hoặc là 50, người ta tính ra bao nhiêu người thì người ta cầm cái tiền đó. Rồi người ta tính những cái người bệnh nhân ở trong này là bao nhiêu người, tức là như các con gọi là tính nhân bao nhiêu người. Rồi người ta tính mỗi Phật tử mà đi đến đây, ví dụ như ở ngoài Hà Nội người ta đến đây, Phật tử đến đây, người ta thấy cái chùa này Phật tử đông đảm như vậy thì người ta ước lượng là con số đó cũng phải 1.000 người hoặc là 500 người. Ví giáo hội nó định như vậy, do đó nó định như vậy là mỗi Phật tử vậy là ta hơn người tiên, mỗi người Phật tử là đó. Thì trong khi đó thì giáo hội người ta tính rất kỹ, cho nên người ta phải có số tiền rất lớn để mà phải chi phối vừa cái ăn vừa cái sinh hoạt đủ thứ đủ mặt của họ. Cho nên thầy nghĩ rằng các con mà trở thành tu sĩ cũng là một cái điều rất là ngặt nghèo. Khi chúng ta chấp nhận một đời sống vô gia đình, không nhà cửa, không làm cái tiền bạc, nếu mà chúng ta phải đóng một số tiền, mà nếu không đóng thì chúng là khó dễ lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Thầy nói để rồi các con có trực tiếp những đứa nào mà có gần những cái giáo hội, những cái nơi mà nó đã thành lập hoàn toàn rồi đó, thì lần được mà khi hết mấy con vào rồi thì mấy con mới thấy được cái chỗ vấn đề đó. Ví dụ như các con ở đây thì họ tính bao nhiêu tiền thì thầy lo hết, nhưng mà các con có một cái phát ra riêng rồi mà được giáo hội chấp nhận rồi thì tức là các con cũng phải đánh tiền này nọ kia đủ thứ. Mới đầu người ta dụ mình vô, sau đó mình vô rồi, bắt đầu vô rồi thì bắt đầu người ta tiếp tục người ta cứ tiền này tiền nọ tiền kia đủ. Ví dụ như bây giờ giáo hội làm một cái việc gì đó, ngày nay là ngày thương binh liệt sĩ, thì nhà nước kêu gọi bây giờ giáo hội phải đóng góp để làm, để làm cái lễ cho cái ngày thương binh liệt sĩ. Thì quý thầy phải đến các cái khóc con những tu sĩ mà đã thành một thành viên ở trong giáo hội rồi thì phải đóng góp thế nào thì phải trả đồng khoản. Thì nếu mà các con không có tiền thì các con phải về xin cha mẹ anh chị em hoặc là Phật tử rồi mới có tiền để đóng góp. Còn những nơi mà người ta giàu có hoặc Phật tử đông thì chuyện là khác lo. Nhưng mà tôi thấy rất là thấy cái đầu tu hành của chúng ta nó đi vào riết rồi, nó không còn có cái ý nghĩ gì tu hành hết, mà buộc lòng của người tu sĩ phải lo cái cuộc sống hơn, chống chọi với cuộc sống hơn. Nếu mà chúng ta không có tiền bạc thì chúng ta không có ngồi yên tu, tới nay là cái chuyện này, mai là cái chuyện kia. Cho nên ở đây hôm nay chúng ta là những người đi tìm về đó, chứ không phải đi tìm cái hình tướng của người tu sĩ. Vậy mà các con mà nếu mà người nào còn muốn cầu cho mình có một cái giấy tờ để mà tu sĩ họ tùy theo rồi này kia rồi đó, cầu như vậy thì thấy là các con chỉ dính mất nhiều lắm. Bởi vì hàng lúc người ta sẽ đến tập các con rất lớn trên cái đường tu tập. Cho nên hiện giờ thì thầy biết nếu mà nỗ lực tu để giải thoát thì các con chấp nhận và đồng thời mình sống như một cái người dân bình thường, bổn phận người công dân của mình. Mà mình nghèo thì nhà nước còn xóa đói giảm nghèo, người ta không có đến mà thu mình cái này cái kia nữa, chứ không phải người ta thu mình đủ hoàn nặng đâu. Còn thể mà mình dành tôn giáo thì mấy ông tôn giáo không có tha mình chút nào. Đó là những cái điều mà thầy đã nghĩ trước, nó có những cái khó khăn. Ví giả lại thì thầy cũng không muốn mấy con mà đi mà tạo bỏ đâu tập rồi mà làm không đúng tình hình để cho người khác chưa kỳ Phật pháp, thì đó là một cái nỗi đau lòng. Vì tu sĩ khi mà làm cái chùa rồi thì cứ lo sinh hoạt, còn làm ra tiền tập giường tập tượng này kia để sống như cuộc đời người thế gian thì không còn nghĩa lý gì về Phật pháp. Thậm chí như có người làm giường cào thuê rồi tập giường tưới nhau hoặc này giường cây này kia. Cho nên nhiều khi thầy thấy mấy con của đồ cầm ở đó, tiền ha thì cầm là cầm, thì thầy thấy không phải mà mình làm như vậy để mình không vì của cũng sợ nhà nước nói mình ở không cái này cái kia, thì trực tiếp với bên cái ngành công an xin phép tập họ bài đánh thầy kia để cho có cái hình thức làm. Cho nên thầy nói mình tu rồi chẳng sợ nào mà tôi cũng là cũng cực cực chút để mà làm sao tôi có nhà để cô đi xuống mình tìm cái Việt Nam là đủ. Cho nên thầy không có nghĩ, từ khi mà thầy mở cái tu viện này, thầy không có nghĩ rằng mình phải làm cái hình thức. Bây giờ ở trong cái tu viện của mình thì mình cầm cây cam cho nó mát. Thôi chứ thầy không nghĩ. Trước kia thầy cũng có đem cái cam về cầm. Sau đó thầy cầm đều, rồi thầy thấy đều nó cũng là cái chứng mặt. Trong cái mùa đều phải đi làm hồn, đi kia, đi kiếm ăn từng đậm, từng đậm, từng đậm, từng đậm, từng đậm. Cho nên thầy thấy thầy cũng dần lần lượt mà thầy cầm cái cam dưới nó mất rồi. Để cây cam nó thay thế nó là cái rừng chúng ta ở cái
chúng ta không phải đi tìm cái ăn cái mặc cho nó sang, mà chúng ta đi tìm giải thoát. Cho nên dẹp bỏ hết, không phải chúng ta là những người bị biến, nhưng mà chúng ta làm gì không đúng cách. Do như vậy đó, thì hôm nay thì các con thấy rằng trên cái bước đường mà tu tập nó có nhiều cái khó. Như bây giờ các con về, thầy qua cái chuyến này đi, thầy về thầy thăm cái khu vực của cô Diệu Thảo, nơi đó để cho những người địa phương ở đó tu tập, một vài người ở địa phương về thì được, nhưng mà đông người thì không nên. Vì những địa phương khác mà về mà chưa giãn cách thì nó làm cho giáo hội lưu ý và nó làm cho chúng buồn lưu ý. Còn cái người địa phương đó mà đến đó thì coi như là ở quanh ấp xã đó thì đã không có lưu ý đâu, nó rất dễ. Nhưng một hai người ở địa phương khác đến thì không sao. Mà với chiếc áo cư sĩ, tôi với chiếc áo tu sĩ thì coi chừng những cái địa phương khác thì người ta cũng lưu ý đó. Cho nên vì vậy đó thì thầy thấy nó cũng bất tiện lắm. Nhưng hôm nay thầy bàn lại ở đây sẵn có cô Diệu Thảo, con cũng biết rằng chừng thì cũng có nói với thầy làm đơn chứ, thì nó bẻ tới bẻ lui chứ nó không phải là nó dễ dàng lắm đâu, cũng phải như thầy ở đây. Nó bẻ tới bẻ lui, nó nói cái này cặp cái kia cặp, nó bắt mình phải chữa tới chữa lui, là cái mục đích nó muốn mình phải cho tiền đó. Thì cái toàn thầy ở đây làm một cái đơn á, thì đến giao nó rồi thì hôm trước thì làm cái đơn xin đặt mấy cái tượng, mấy cái tượng Phật, thì đưa ra rồi thì đã chính nó nói sai, nó đúng gì đó. Rồi tế làm cái đơn xin tế đó thì nó khó hơn, nó nói thầy đặt cái tượng Phật mà không có cái vị trí, rồi gửi thầy đặt ở ngoài ruộng, ở ngoài chỗ khác là sao, thành ra phải đặt ở chỗ nào phải có vị trí, do đó nó bẻ thầy chỗ đó. Vậy thì thầy lại sửa cái đơn đó thì đúng theo cái ý của nó, thì nó chính lần sau mà chúng về làm cái nhà này thì quý thầy nó làm bằng tầm dân tích tre, nó không quan trọng gì đâu. Nhưng mà trường hợp các con nên hiểu rằng khi người ta làm khó mình về tích tre, người ta cũng làm khó mình nữa. Thầy nhớ lúc đầu tiên mà thầy Nguyễn Hải cô Chánh về đây, thầy có một lần 5-6 tích tre, cho đến khi mà cách khoảng 10-9 giờ thì lúc bây giờ nó mặt trần ở huyện nó vô nó làm khó. Nó nói thầy cất nhà để mà cái kiểu này là kiểu giả chiến, là kiểu này thì tập trung chống đối nhà nước, nó kiếm chuyện đủ cái này. Cho nên trong cái cuộc họp á, thầy mới hỏi như thế này: một cái người tu sĩ cũng là một người công dân của một đất nước, thì người công dân có quyền cất cái chòi hay hoặc là cất cái nhà kho, nhà củi hay hoặc cất cái thậm chí như đến cái cầu tiêu nữa, cái buồng tắm đi nữa, thì cái người công dân á, người ta cũng có quyền làm điều đó. Vậy thì bên công giáo thì tôi cũng là một cái người công dân, thì trong khi chúng tôi phải có cái phép như cất cái chùa thì chúng tôi đồng ý thôi. Còn như người công dân thì cũng phải có cất cái nhà củi, nhà kho hoặc là cất cái phòng tắm, vệ sinh gì đó, thì tất cả những người công dân đều làm, cái đó đâu có xin phép. Thì cái ông đức chủ tịch mặt trận người đó ở ngoài biển nói người mà tôn giáo làm cái gì cũng phải xin phép. Nghe bây giờ nói chung là làm cái gì, cất cái gì cũng phải xin phép. Thiệt ra thì thầy như vậy là chúng tôi là tôn giáo thì chúng tôi phải xin phép hết, còn cái người công dân làm cái gì cũng không xin phép. Vậy thì chúng tôi không làm tôn giáo thì chúng tôi có được không? Như bây giờ chúng tôi cởi bỏ chiếc áo này ra thì chúng tôi là con người, là người công dân, chúng tôi không có gì hết. Vậy thì chúng tôi cất cái gì được? Thì ông ta nói vậy thì cất cái nhà không được hợp Phật. Tôi nói tôi đúng sao, tôi không thờ Phật nào hết, nhưng mà tôi vẫn là một tu sĩ, tôi không thay đổi gì hết, hoàn toàn tôi không thay đổi, tôi chỉ bỏ chiếc áo chứ tôi không thờ Phật thôi, thì tôi cất cái gì cũng được hết. Về đồng ý thì tôi bỏ đó, tôi cất gì cũng được. Thành ra mặt trận thưa thầy là chỗ đó. Thầy nếu mà ông chấp nhận về tôi đem mấy cái tượng này tôi gửi chùa hết, ở đây tôi cất nhà cửa bao nhiêu kệ tôi, ông đồng ý không? Đồng ý thì tôi cất hết, cất 5-7 chục cái nhà lên, bởi vì tôi là người công dân mà, tôi quyền cất. Thì trong cái buổi họp ông kẹt lý, ông không nói được, ông nói tôi thua thầy. Cho nên tất cả những cái này đều là nhờ như vậy đó mà nó không quậy phá thầy, chứ không khéo nó phá dữ lắm, nó dễ. các con yếu yếu là nó bị, cho nên thầy rút kiểu những kinh nghiệm thầy nhắc nhở hôm nay là thầy muốn đi lại những cái địa điểm để tạo cái nhìn lại cái chỗ nơi mà các con có thể ở yên ổn tu không, và đồng thời mình nhớ lẽ vì mình biết Phật pháp rồi, cách thức tu hành mình biết rồi, mình chỉ cần có yên thôi, đừng có để ba cái ông giáo hội này ông mỹ pháp mình lắp cho phải không, nay đòi chuyện này mai đòi chuyện kia, là như cô Dự Hảo con không biết là có giấy tờ ngày kia, chứ mà nếu mà con có giấy tờ rồi mà con cái chùa rồi thì con biết mấy ông giáo hội đến hoài sẽ không không thăm biết hoài, nhà nước không thăm chứ còn phải thăm thăm đó làm cái khác chứ không phải về đó. Rồi tiền bạc mình không có, phật tử thì cũng không có cung cấp, chỉ lấy cái chút ít cái vốn liếng mình nghĩ là kinh tế mình nuôi chúng, thì lúc bây giờ nó là một cái hình ảnh vừa ở trong mà vừa ở ngoài. Còn thầy ở đây tuy vậy chứ thầy rất dễ, là gì các con thấy chạo thầy chỉ viết chút thơ hoặc là thầy gọi điện thoại xin phật tử ở thành phố mọi người về là cho, hoặc là không có tiền thì chính là bây giờ phải đóng góp như vậy, giáo hội kia đóng góp vậy, nhưng khi phật tử biết trợ cho nên họ tự nhiên nói gì. Nếu mà các con coi chừng mà các con khó lắm chứ không phải dễ đâu, cho nên đứng trước đây cái hiểm họa của cái người tu sĩ bây giờ chúng ta rất giác ở trên giao nó hai phía, một phía là nhà nước, một phía là giáo hội, nó không có đơn giản bao nhiêu tiền bạc gì nó cũng gần được, nó rất dễ hết cho mọi con. Cái chuyến đi này thì thầy sẽ về thăm, hôm nay thì thầy kiểm tra lại cho các con ngồi, con chỉ có cách thức ngồi vững không, nếu mà không vững thì ở lại để mà thầy kiểm tra, còn vững thì các con sẽ ở đâu vị trí nào các con lần lượt tham qua được rồi các con về đi làm, rồi đi làm thì về đi thăm, rồi khi nào mà thấy được cái khó khăn thì về đây ở trong một khác thì vẫn khác thì giúp đỡ cho hướng dẫn, mà thầy cũng có thì thầy cũng sẽ đến từ buổi chúng con trong một lát hai lát hướng dẫn người thầy đi chỗ khác. Đối với thầy thì coi như là không có chỗ nào là chỗ mà tụ dưỡng viện của mình bất định, nhưng mà đến chỗ này năm 10 ngày thì đến chỗ khác, nhất là đến nơi các con thì sau cái thời gian đó thì thầy không có ở lại đó mà thầy lại đi chỗ khác. Bên các con là bệnh nữ cho nên với một vị thầy có được ở lại trên chỗ bệnh nữ, cho nên đến thăm các con thì trong một ngày đó thì thầy sẽ di chuyển đến một cái nơi nào ở cho nó đúng với cái giới luật của Phật, rồi còn duyên thì thầy đến hôm sau, mà không thầy đã đi vào cái khu vực ổ đức để thầy ăn trong đó một vài ngày để mà hoạt động được các con. Rồi có khi mà thầy về ở đây 5 tháng hay 3 tháng thì trong lúc đó đứa nào mà yếu tu mà chưa vững thì về đây được trực tiếp với thầy để mà thầy hướng dẫn tu hành cho nó vững, rồi nó vững rồi thì các con tự về tự trí của mình rồi nỗ lực tu hành. Thầy thấy cái pháp nó khó, chỉ có cái quyết tâm nó có cái khó mà thầy lo ngại, mà cái khó là vì các con mà đi vào cái tự trí của các con thì không có người bảo vệ, nghĩa là không có cái người mà giữ gìn cho các con được tập đi đó. Thành ra nó có những cái duyên mà để làm cho con các con nó tập đi, ví dụ như người này tới người kia lui, rồi nói chuyện này chuyện kia, nó làm cho con nó tu hoặc là tự động thôi. Chứ còn ở tại cái tụ trí của thầy á thì nó dễ, là khi mà thầy đưa ra sao mà không có cho tiếp khách nữa thì vì thân nhân này kia cũng không cho thì dám đi đâu, nhưng mà có cho thì mới đi cho bạn. Dạ. Cho nên khi mà tu hành nó có cái khó, nó sẽ chọn con về vị trí của mình là người thân nhân nó rất khó tu, và về họ người chưa biết đạo, cho nên họ đến họ nói chuyện tình cảm rồi người kia thăm viếng rồi đó, nó làm cái chậm, nó rất khó làm được đấy. Còn trong các con đứa nào mà vững vàng có cái khả năng rồi thì thầy cũng sẽ hướng dẫn cho đến cái vị trí nào đó, vừa tu thêm những cái biết đường mình chưa xong mà cũng vừa hướng dẫn mình thành tựu. Nhưng đây là một cái điều rất khó, chỉ mình tu không thì dễ, chứ mình vừa hướng dẫn mà vừa tu nó rất đậm, nó không có khó như cô Út chẳng hạn, cổ rất đậm đó, bên đây cũng rất khó chỉ cần vừa. Cho nên những gì mà các con làm xong thì phải hướng mình, chứ mà bây giờ đưa ra mà đi làm đạo hướng dẫn người khác thì qua 3 năm ở đây tu tập, thì tin rằng như ví dụ như ở bên nữ thì như các con thì thầy thấy tu thì nó cũng chưa đến đâu đâu, nhưng mà qua những cái hạnh mà tu thì thầy thấy có đứa làm tốt, có đứa có thể đi ra hướng dẫn tới duyên hạnh mình, không đúng với hạnh về cái duyên hạnh của mình, càng làm nó nói sân nó cũng giảm những cái sân gì nào, nó có cái ý tứ, nó có cái dè dặt cẩn thận trong mọi mặt, thì đấy đứa đi hạnh tốt. Thì ở trong này nó có cũng có được những đứa rất là tốt, nhưng có đứa thì còn chưa có tốt, mà dè dặt tốt như này đó, nhưng mà hiện giờ thì còn đặt tư tưởng được nhiều, và đồng thời thì hiện giờ được cái hạnh như vậy, mà bây giờ đi xa mà làm đạo á, thì nó gây thêm cái di chứng tốt cho tu viện chứ không sao. Nhưng mà có cái là chính bản thân cái người mà đi ra mà làm đạo qua cái duyên hạnh tốt của giới luật, của cái sự mà nhẫn nhục tùy thuận như vậy á, thì người ta quý mình, nhưng con đường tu của mình tới nữa thì nó không chính.